Chương 22, kịch chiến là phong tắc máy thăm dò cỡ lớn, lẳng lặng tới gần, hiển nhiên cảm giác không thăm dò được gì cả làm phe thanh niên giáp đen, cảm thấy rất bất an. Đối thủ sao lại không cần máy thăm dò cỡ lớn nữa thế, chẳng lẽ bỏ qua à? Dương, ta đã tra được, nã thức tộc trên chiến trường ngoài tinh vực thuộc phe yêu tộc. Ha ha, cảm ơn khổ thác, đây là việc nhỏ, Dương, nếu khi nào tới tinh thần tháp, nhất định tìm ta nhé. Tinh thần tháp có rất nhiều cường giả phong vương ngoại tộc, ngươi thực lực phong vương sơ cấp, lại còn độc hành, rất nguy hiểm đó, cảm ơn. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong nở nụ cười, hắn sở dĩ từ từ tới gần, không vội vã lập tức chiến đấu chính là đang đợi phút đáp của Khô Thác. Lúc trước dựa vào máy thăm dò cỡ lớn xác nhận đối phương là ná thức tộc, nhưng ná thức tộc hiển nhiên là loại cực hiếm trên chiến trường ngoại tinh vực, rất khó xác nhận thuộc trận doanh nào, La Phong không thể xác nhận. Nhưng bằng hữu lại biết rất nhiều, bằng hữu cũng có mạng lưới bằng hữu khác, tự nhiên hình thành mạng lưới quan hệ rất rộng. La Phong hỏi Khố Thác, Khố Thác biết rất nhiều cường giả phong vương, tùy ý liên lạc là dễ dàng điều tra ra nã thức tộc, là thuộc phe yêu tộc, bởi vì đã có bất hữu cấp phong vương từng thông qua máy thăm dò phát hiện ra cường giả nã thức tộc trên cùng một phi thuyền với cường giả yêu tộc. Nguyên lai là phe yêu tộc. Cường giả tộc cơ giới treo giải thưởng ta vẹn vẹn chỉ ở trận doanh mình thôi. Những trận doanh nhau cấm trao đổi liên lạc, việc này liên quan tới việc phản bội trận doanh mình, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa hắn là một thành viên của phe yêu tộc, cũng không thể liên lạc tới trận doanh tộc cơ giới. Hai bên có hệ thống thông tin khác nhau, việc sử dụng phân thân kim giác cự thú xem ra an toàn rồi. La Phong nở nụ cười, xác suất đoạt được bảo vật tăng thêm vài lần. Y Lâm Na, chuẩn bị hành động. Rõ, chủ nhân. Quang, giữa không trung mênh mông đột ngột xuất hiện dày đặc những hổ giáp trùng tộc vương giả, mỗi con đều tản ra khí tức hung hãn. Hổ giáp này đều là giới chủ vương giả, con nào cũng mạnh hơn giới chủ bình thường rất nhiều. Ở giữa vô số hổ giáp trùng tộc vương giả chính là trùng tộc mẫu sào dữ tợn, muốn khống chế chính xác trăm vạn trùng tộc, Y Lâm Na cũng không thể ở lại trong thế nội thế giới. Nghe ta ra lệnh, La Phong hạ lệnh. Rõ. Y Lâm Na nằm trong trùng tộc mẫu sào dùng ý thức đáp lại. Y Lâm Na chính là nô lệ linh hồn của La Phong. Linh hồn hai người có liên lạc đặc thù, không cần truyền âm, có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau. Có quân đoàn trăm vạn trùng tộc vương giả, cũng như có một lợi khí tuyệt thế trong tay. La Phong rõ ràng cảm ứng được vị trí bảo vật. Vị trí bảo vật tự nhiên cũng là vị trí thanh niên giáp đen. Nhược điểm duy nhất là người ta sẽ không ngu ngốc đứng nguyên ở đó cho quân đoàn trùng tộc công kích. Do đó phải phối hợp với máy thăm dò nhất đẳng, đồng thời còn phải rất cẩn thận, bản thân quân đoàn trùng tộc phòng ngự quá yếu. Hử, lại âm thầm dời vị trí của mình đi. La Phong nhếch mép cười, đây là tọa độ chuẩn xác. La Phong hạ lệnh, Y Lâm Na, quân đoàn trăm vạn vương giả hợp lực lớn nhất, công kích. Rõ, chủ nhân. Hoàng. Ở trung tâm của trăm vạn quân đoàn trùng tộc vô thiên cái địa, trùng tộc mẫu sào phân ra trăm vạn ý thức, đồng thời khống chế tất cả trùng tộc vương giả lúc này. Tự nhiên cả trăm vạn trùng tộc vương giả hoàn toàn chuyên tâm, chỉ thấy lợi trảo trên người mỗi con trùng tộc vương giả đều hiện lên năng lượng cầu khổng lồ. Nếu một năng lượng cầu, cường giả bất hủ căn bản không quan tâm. Nhưng trăm vạn viên tập hợp, cho dù phong vương đỉnh cao mà bị đánh trúng cũng có thể ngã xuống. Vèo. Những quang cầu vô cùng vô tận trong nháy mắt xé gió bay ra, như vô số sao băng xé nát không trung, vừa bay vừa bắt đầu dần tập hợp. Sau khi bay ra vài chục vạn km, chúng hội tụ thành một luồng cầu vồng làm người ta ớn lạnh. Không gian vũ trụ trước mặt cầu vồng này trở nên yếu ớt vô cùng, không ngừng tan ra, vỡ vụn, bị công kích. Sinh mạng thực vật bất hủ cấp phong hậu yến hoa rải rác vài chục vạn km, xuyên thủng cả sơn mạch cũng đã lan ra khu vực quy luật lan ra trên vạn km chung quanh nó, giúp nó lập tức phát hiện ra công kích đáng sợ. Nhưng khi nó vừa phát hiện thì đã chậm, khoảng cách quá gần. Cầu vồng chớp mắt làm La Phong cũng cảm thấy ớn lạnh, oanh kích thẳng vào những cánh hoa dày đặc, như đập vào đậu hũ, giống như tóc đến gần lửa, lập tức hóa thành cho bụi. Những cánh hoa cũng y như thế, dưới công kích mà cường giả phong vương đỉnh cao cũng phải hoảng sợ. Các cánh hoa ngăn cản lập tức biến thành cho bụi. Đạo cầu vồng to đùng không ngừng bắn sâu vào sơn mạch, thì cầu vồng lại càng nén chặt hơn nữa. Sau khi xuyên thủng những cánh hoa cản trở trên 10 vạn km, cầu vồng nén đến cực hạn rốt cục cũng nổ tung, đầu tiên hoàn toàn yên tĩnh, cả trời đất như đang yên lặng. Sau đó, ầm ầm, sau đó, ầm ầm, sơn mạch mà thanh niên giáp đen đang ẩn thân hoàn toàn bị phá hủy. Vô số đất đá hóa thành hư vô, rất nhiều đá bị loãng lưu từ những mảnh vỡ không gian cuốn vào hai lớp không gian. Vô số cánh hoa của sinh mạng thực vật yến hoa cũng trong nháy mắt bị hủy đi rất nhiều. Đây là chôn vùi chính thức, vô số cánh hoa hóa khói, may mà thể tích nó rất lớn, đường kính vài chục vạn km. Nếu thể tích nhỏ một chút, hay rằng đã chết toi rồi. Tiếng nổ truyền ra trên 20 vạn km, oanh kích vào trên phi thuyền cấp giai 9, xoải xoẹt. Phi thuyền miễn cưỡng giữ được vài giây, cuối cùng cũng vỡ ra, năng lượng đáng sợ công kích thẳng vào phần phi thuyền bị vỡ ra. Thanh niên giáp đen giật mình, vội thu hai tên tôi tớ thu vào nhẫn thế giới. Hắn một mình một người trắng trong một khoang, ngăn kháng công kích, ầm, 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 ầm. Liên tục bị năng lượng cường đại công kích chấn hỏng mấy khoang hành khách. Công kích đáng sợ đó rốt cục cũng từ từ tiêu tán. Trời, may quá, công kích đáng sợ thật. Thanh niên giáp đen nhìn khoang trước mặt mình đã xuất hiện những vết nứt, không kìm được biến sắc. Khoảng cách như thế mà có thể hủy diệt cả phi thuyền cấp 9. Cho dù cường giả phong vương đỉnh cao toàn lực một kích cũng không có uy lực như vậy. Đây là công kích của quân đoàn trùng tộc sao? Đây là công kích của quân đoàn trùng tộc sao? Sống côn trùng của trùng tộc cùng đánh. Trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ ai cũng công nhân là đáng sợ kinh khủng. Trùng tộc nô dịch. Thanh niên giáp đen xông ra khỏi phi thuyền vũ trụ. Lập tức hai đấm hóa thành ảo ảnh. Không cần kỹ xảo tinh diệu. Thật sự chỉ bắn ra những luồng thần lực bất hủ vô cùng cường đại. Dùng năng lượng oanh kích về phía trước. Trong nháy mắt mấy ngàn cột sáng thần lực bất hủ oanh kích khắp nơi. Việc này cũng làm thần lực bất hủ trong người hắn cơ hồ không còn gì. Nhưng cái này cũng không quan hệ gì lắm. Thần linh bất hủ chỉ cần không thiêu đốt thần lực, chỉ cần không bị mai một thần lực, vậy thần lực công kích sau khi ra ngoài vẫn sẽ trở lại người mình. Vì thần lực bất hủ dung hợp với ý thức vốn đã là sở hữu của mình rồi. Đây là chỗ lợi hại của thần linh bất hủ. Mấy ngàn thần lực bất hủ đánh ra. La Phong thấy cảnh này chỉ cười, phỉ cười. Thanh niên nã thức tộc thật sự rất thông minh, lập tức liên tưởng đến công kích trùng tộc. Nhưng ta biết rõ nhược điểm của trùng tộc, sao lại cho ngươi cơ hội chứ? Vèo, 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 vô số cột sáng thần lực bất hủ xuyên qua trời cao, nhưng chỉ đánh vào không khí, thật sự bay ra một lát, oanh kích vào một vài sơn mạch rất xa. Về phần mục tiêu quân đoàn trùng tộc, thì ngay sau khi quân đoàn trùng tộc thi triển xong một lần công kích, La Phong đã lập tức thu cả quân đoàn trùng tộc vào thay đổi thế giới rồi. Quân đoàn trùng tộc là một chú bài trong tay. Không sơ ý được, dù sao những cường giả phong vương ai ai cũng đều có năng lực hủy diệt quân đoàn trùng tộc, do đó phải cẩn thận cảnh giác. Một khi bị hủy, Y Lâm Na mà chết đi, chú bại mình cũng không còn nữa, gia hỏa nã thức tộc đáng thương, chịu chết đi. La Phong trong nháy mắt biến mất, chui vào trong thay đổi thế giới. Đưa thí Ngô Vũ Dực cho kim giác cự thú, nhất thời giữa không trung chợt xuất hiện một con cự thú cánh bạc, vèo, hai cánh rung động vẹn vẹn chí ba lượt rung động. Đã hóa thành một cầu vồng vô cùng chói mắt, bay thẳng về phía mục tiêu cách xa trăm vạn km. Vừa ra tay, nhất định phải là sát thủ, chậm sẽ phát sinh biến cố. Giờ đó, La Phong tự nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối thủ. Khi La Phong biến ảo thành phân thân kim giác cự thú, nhanh chóng bay tới thì thanh niên giáp đen thi triển ra công kích, nhưng lại cảm giác tựa hồ không thành công, lập tức nhíu mày, rồi vung mạnh tay lên, nhất thời chung quanh chợt xuất hiện hai tên tối tớ. Ba người chúng ta chia ra, phóng thích ra khu vực quy luật, dựa vào dụng cụ thì không thăm dò được đối thủ, chỉ có thể dựa vào khu vực quy luật. Thanh niên giáp đen truyền âm hạ lệnh, rõ diện hạ. Hai bất hủ phong hầu tôi tới mặc dù, cũng hơi sợ địch nhân vì một đợt công kích lúc trước, nhưng cũng biết không còn lựa chọn nào khác. Vèo, vèo, tam đại cường giả ná thức tộc phân tán ra ba chỗ, đồng thời tràn ngập khu vực quy luật hoàn toàn bao phủ vài vạn km chung quanh. Khi không biết vị trí đối thủ chạy trốn cũng không trốn được, vậy chỉ có thể liều mạng, yên tâm. Vừa rồi tên địch nhân sở dĩ công kích cường đại, phóng chừng là do quân đoàn trùng tộc hợp lực công kích. Thanh niên giáp đen truyền âm nói, còn với loại công kích cường lực này, quân đoàn trùng tộc cũng phải tích lũy lực khá lâu, sau đó tập trung công kích, một lần cũng mất chút thời gian. Hơn nữa ta mới phản công, phóng chừng quân đoàn trùng tộc đó đã bị hắn thu hồi rồi. Mỗi một khắc, ta liên tục công kích phương hướng đại khái đó một lần để đe dọa đối thủ chắc cũng tiếc quân đoàn trùng tộc chứ. Vèo xa xa, một đóa hoa chợt bay tới, yến hoa, Thanh niên giáp đen thấy cảnh này hơi biến sắc. Chủ nhân, ta tổn thất mất 62 bất hủ thần thể. May mà lúc trước khi phát hiện ngăn cản công kích không được, các cánh hoa bộ vị khác đã lập tức tản ra bốn phương tám hướng, mới còn sống tới 38 bất hủ thần thể. Ta phải cần thêm rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được. Diên Hoa dùng ý thức nói, thanh niên giáp đen thầm than. Vừa rồi sóng công kích cường đại như thế nào chứ? Diên Hoa đường kính gần 100 vạn km, chỉ ngăn cản được một phần công kích, đã biết không ổn. Các cánh hoa khác ngay lập tức chạy tứ tán thoát đi ra mọi phương hướng, nên mới sống sót được như vậy. Địch nhân, một tên tôi tớ Phong Hầu vội truyền âm cảnh báo. Thanh niên giáp đen biến sắc, lập tức cho Yến Hoa dung nhập vào người, rồi vội nhìn lại, chỉ thấy một con cự thú cánh bạc như một luồng cầu vọng bay thẳng tới, uy áp cường đại. Thể tích khổng lồ làm cho người ta phải run sợ. Ngân Diệt Vương, thanh niên giáp đen, thấy thế vội truyền âm hét to. Ngân Diệt Vương, ta thuộc trận trên tộc cơ giới, đã có cường giả treo giải thưởng ngươi. Ngươi cũng đừng ép ta. Thanh niên giáp đen trong lòng lại thầm nghĩ. Rất ít cường giả đã thức tộc ta tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Ngân Diệt Vương e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể xác nhận được ta có phải thuộc trận vinh tộc cơ giới không. Hắn lang bạc ở Diễm Tế Đại Lục thông qua mấy thăm dò, tự nhiên cũng đã phát hiện ra một vài thảo luận của trận vinh tộc cơ giới. Nhắc tới giải thưởng, hắn cũng biết Ngân Diệt Vương đang bị treo giải thưởng chứ. Chiêu tiểu tử phe yêu tộc, còn dám lừa ta, chết đi. Thanh âm ầm ầm vang lên trong óc hắn, đồng thời ảo ảnh khổng lồ màu bạc bổ thẳng tới đánh thanh niên chép đen, nghiến răng quát, vèo vèo, hai tôi dưới chữ lập tức lao lên nghênh đón.